Linh vực, chương 198, lão nhân giống như thây khô, góc truyện audio.com, trên quảng trường, thân hình Tần Liệt đột nhiên chấn động, con mắt lập tức mở ra. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Đường Tư Kỳ, hô to. Bên trong linh văn trụ có người, cái gì, Đường Tư Kỳ nhất thời không kịp phản ứng, tại bên trong cột linh văn trụ cuối cùng này đương phong cấm lấy một người. Ta vừa nhìn thấy hắn rồi, Tần Liệt hít sâu một hơi để làm cho bản thân tỉnh táo lại rồi hỏi. Ở bên trong tông môn bí điển có ghi lại về chuyện này hay không? Không có, hoàn toàn không có. Đường Tư Kỳ lắc đầu liên tục trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nỗi hoảng sợ. Tần Băng, ngươi nhìn thấy người nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đợi ta giải thích, Tần Liệt suy nghĩ một chút bèn nói ra. Ta vừa mới ngưng tụ một đám tinh thần ý thức trực tiếp bị người nọ liếc cái đã băng diệt rồi, để ta ngưng tụ thần thức đi vào một lần nữa. Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa. Trong ánh mắt Đường Tư Kỳ có chút sợ hãi, hắn lại một lần nữa tiến vào bên trong linh văn trụ. Bầu trời huyết sắc, quảng trường màu đỏ sậm, phía dưới 12 cây cột linh văn trụ. Cái lão giả gầy trơ cả xương kia, giờ phút này mặt lạnh ấy, huyết quang đỏ thẫm khiếp người, trong hai mắt ấy nhìn một đám tinh thần ý niệm trong đầu Tần Liệt, hừ lạnh một tiếng, Du Hoành Chí đâu? Hắn phái ngươi tiến vào thì làm được cái gì? Ai là Du Hoành Chí? Tần Liệt phóng xuất ra ý niệm trong đầu. Lão giả hình dong giống quỷ lệ, huyết quang trong con ngươi đầm đặc, lão chần chờ một chút lại hỏi. Không phải Du Hoành Chí bảo ngươi đến hay sao? Không phải, Tần Liệt dùng tâm niệm đáp lại. Vậy là ngươi vào như thế nào? Lão giả lại quát lên chói tai một lần nữa. Hoành, tâm thần Tần Liệt kịch liệt đau nhức, một đám tinh thần ý thức đi vào lại băng diệt lần thứ hai. Bên ngoài, hắn vô thức sờ lên đầu, trên khuôn mặt tỏ ra rất đau nhức. Trong con mắt ngắm nghía tò mò của Đường Tư Kỳ, hắn cười gượng lắc đầu, lại một lần nữa ngưng kết tinh thần ý thức. Lần này, hắn tiến vào cái phiến kỳ dị không gian này, tỏ thái độ trước. Ngươi đừng quát bậy, ngươi vừa quát đầu ta đau muốn nứt, sẽ bị ngươi trực tiếp chấn nát ý thức. Lão giả giống như một cái thây khô cũng dần dần bình tĩnh trở lại, cặp mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào một đám thần niệm của Tần Liệt. Không phải Du Hoành Chí cho ngươi tiến vào thì ngươi làm sao có thể đến chỗ này? Lời nói này vừa xong, thần sắc lão giả thay đổi, bỗng nhiên nhìn về phía một cây linh văn trụ bên cạnh. Đột nhiên lão nhớ tới một khả năng, cái thân thể gầy như thây khô kia cũng rõ ràng run rẩy lên, ngươi đã mở ra tất cả linh văn trụ. Huyết quang trong mắt của lão càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi, đoạn thời gian trước linh văn trụ nhao nhao dao động kịch liệt, chẳng lẽ là ngươi khiến cho hay sao? Là ngươi dẫn động những linh văn kia trụ ở bên ngoài, từng bước tiến nhập bên trong 11 cột linh văn trụ còn lại. Hơn nửa năm trước, ở bên ngoài quảng trường đúng là ta làm cho 12 cây cột linh văn trụ sáng lên từng cái. Tần Liệt trả lời, đúng rồi, ta nên sớm nghĩ đến. Lão thì thầm tự nói với mình, thần sắc dần dần kích động hưng phấn, từng sợi huyết quang dọa người trong mắt của lão nhao nhao bắn ra mãnh liệt. Đột nhiên lão quát. Tiểu tử, ngươi thả ta ra ngoài, ta cho ngươi một hồi thiên đại tạo hóa. Thả ngươi ra ngoài, Tần Liệt dùng một đám tinh thần quan sát lão. Góc truyện audio.com. Dùng tâm niệm hỏi, ai giam cầm ngươi hay sao? Ngươi ở nơi này như vậy đã bao nhiêu năm? Du Hoành Chí là ai? Còn nữa, người ta vì sao giam cầm ngươi? Ta làm sao mới có thể thả ngươi ra? Ngươi có thể cho ta cái gì? Tần Liệt hỏi đủ loại nghi hoặc trong nội tâm xong. Chuyện của ta ngươi không cần hỏi nhiều. Người này nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tiểu tử, ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể cho ngươi hết thảy những gì mong muốn là được. Ta sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Tần Liệt tỏ thái độ, bởi vì ngươi quá nguy hiểm. Người đi ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì bên ngoài. Hơn nữa ta cũng không dám cam đoan, người đi ra có thể thuận tay giết chết ta hay không. Trong lúc ta không có lực phản kháng thì người cứ tiếp tục đợi ở bên trong đi. Nói xong, Tần Liệt trực tiếp thu hồi tinh thần ý thức. Hắn để cho một đám ý niệm bỏ chạy. Ở trong phiến không gian này, lão giả bỗng nhiên điên cuồng gầm hét như một con yêu ma luyện ngục rít lên thê lương. Một luồng khí tức huyết sát giống như diệt thế đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian, làm cho huyết sắc trên bầu trời như nhỏ ra máu tươi, làm cho đại địa một màu đỏ sậm truyền đến tựa là chấn động hủy diệt. Chỉ cần khí tức này cũng phảng phất có thể tập sát Tần Liệt vô số lần, có thể làm cho linh hồn Tần Liệt băng diệt. Nhưng mà chỉ là trong chốc lát, lão liền tỉnh táo lại, sắc mặt lão càng trở nên tái nhợt mà ngay cả huyết quang trong mắt cũng dần dần ảm đạm. Hơn 1.000 năm rồi. Lão cất thanh âm khàn khàn, cắn răng quát khẽ, Du Hoành Chí không thể dẫn ta đi ra ngoài, nhưng tiểu tử này cố gắng thì có thể. Người có thể hiểu được 11 cột linh văn trụ mới có thể chính thức cởi bỏ phong cấm chi thuật tại nơi đây. Trong mắt của lão thiêu đốt lên hào quang hy vọng. Lão nhìn huyết sắc phía chân trời, thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, quát khẽ. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đi ra ngoài. Tần Liệt mở mắt ra, thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng, hắn xem Linh Văn Trụ trước mặt thu hồi toàn bộ ý thức. Người bị phong cấm bên trong Linh Văn Trụ trên người đầm đặc mùi máu tươi khủng bố, rõ ràng không khác biệt võ giả huyết mâu, giống như đúc trên thân bọn người lang tạc Phùng Dung. Người có quan hệ gì với huyết mâu? Tần Liệt nghĩ như vậy, bỗng nhiên hỏi thăm Đường Tư Kỳ, Đường sư tỷ, ngươi có thể nghe nói tên ai là Du Hoành Chí? Sắc mặt Đường Tư Kỳ đột nhiên biến đổi, sao lại bỗng nhiên nhắc tới tên người này nhỉ? Tâm thần Tần Liệt khẽ động, nhanh chóng truy vấn. Chính là cái lão bên trong Linh Văn Trụ gọi tên Du Hoành Chí, hắn bảo ta là người mà Du Hoành Chí cho tiến vào, hắn muốn bái kiến Du Hoành Chí. Du Hoành Chí, rốt cuộc là ai? Ngươi thực có lẽ cần xem thật kỹ những bí điển tông môn kia. Cặp lông mày kẻ đen Đường Tư Kỳ nhíu chặt, ở bên trong tông môn bí điển từng có ghi chép về người này, Du Hoành Chí là người sáng lập huyết mâu, cũng là sư phụ Lang Tà và Phùng Dung. Sư phụ của Lang Tà, Tần Liệt âm thầm kinh hãi. Trước kia huyết mâu không gọi là huyết mâu, trước kia huyết mâu gọi là hỏa mâu. Hỏa mâu cũng là đoàn đội chiến đấu của khí cụ tông, phụ trách bảo hộ luyện khí sư khí cụ tông, là võ giả che chở tông môn. Hỏa mâu so với các thế lực lớn, trước kia vĩnh viễn đều là ở vào địa vị gần cuối cùng, thực lực rất nhỏ yếu. Đường Tư Kỳ từ từ giải thích, đến khi Du Hoành Chí gia nhập hỏa mâu, hết thảy mới phát sinh biến đổi. Góc truyện audio.com lớn, tại mấy chục năm trước hắn cũng là đệ tử ngoại tông khí cụ tông, thiên phú tu luyện của hắn kinh người, nhanh chóng đã bị hỏa mâu nhìn trúng, bị hỏa mâu thu nạp làm thành viên chiến đấu. Người này tại trong lúc ở hỏa mâu, phong cách chiến đấu rất cực đoan, tính cách của hắn cũng rất âm tàn tàn nhẫn. Nghe nói, trong lúc hắn chấp hành nhiệm vụ hỏa mâu, đã ra tay là không lưu người sống. Có một lần, võ giả một tiểu thành đánh cướp linh tài tông môn vận chuyển, sau đó hỏa mâu phái hắn và một tiểu đội đi xử lý. Kết quả Du Hoành Chí tàn sát hàng loạt dân trong thành, giết sạch tất cả mọi người, bởi vì việc này nên ai là cung phụng tông môn đều nổi giận, muốn định tội cùng hắn, buộc hắn vào một cột Linh Văn Trụ, giống như muốn dùng liệt hỏa đốt tan nội tâm thô bạo của hắn. Đường Tư Kỳ chỉ cây Linh Văn Trụ trước mặt Tần Liệt, dựa theo bí điển ghi lại, có lẽ chính là trụ này. Thần sắc Tần Liệt động dung, bí điển ghi lại không rõ lắm, ta cũng không biết tông môn có dùng liệt hỏa đốt hắn hay không. Đường Tư Kỳ nhớ lại lấy tiếp tục nói. Nhưng cái tên Du Hoành Chí này lại còn sống, còn ở lại hỏa mâu, hơn nữa cũng không lâu lắm, hắn vậy mà thành hỏa mâu chi chủ, sau đó hỏa mâu cũng sửa lại danh tự, bắt đầu gọi là huyết mâu. Cũng là bởi vì hắn, hỏa mâu biến thành huyết mâu, trước kia hỏa mâu luôn ở gần cuối trong tất cả thế lực lớn. Mà bây giờ huyết mâu, nhưng lại được tất cả thế lực lớn công nhận là một đội đáng sợ nhất, làm cho khắp nơi nghe tin đã sợ mất mật, danh tiếng huyết tinh càng làm cho Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh cũng không dám khinh thị. Hết thảy chuyện này đều là vì Du Hoành Chí xuất hiện rồi mới tạo thành cục diện hôm nay. Hiện tại Du Hoành Chí ở đâu? Tần Liệt lại hỏi, hắn dần dần hơi có chút manh mối. Cái tên Du Hoành Chí thời điểm năm xưa bị buộc bên trên cây Linh Văn Trụ, có lẽ tiến nhập bên trong Linh Văn Trụ. Từ trên thân người lão giống như cái thây khô kia, Du Hoành Chí có lẽ đạt được chỗ tốt cho nên hắn thành huyết mâu chi chủ. Cho nên hiện tại võ giả huyết mâu, kể cả Lang Tà và Phùng Dung đều là một tay hắn dạy dỗ đi ra, trên những thân thể kia đầm đặc mùi máu tươi giống với khí tức lão nhân bên trong Linh Văn Trụ. Những người kia tu luyện linh quyết rõ ràng đến từ chính lão nhân giống như lệ quỷ. Mà Du Hoành Chí là đem cái loại linh quyết huyết tinh này từ bên trong Linh Văn Trụ trong tay cái lão giống như lệ quỷ kia mang ra ngoài. Du Hoành Chí đã sớm chết rồi, cụ thể chết như thế nào, tông môn bí điển cũng không ghi lại, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Đường Tư Kỳ nói ra, Tần Liệt đã trầm mặc, hắn nhíu mày tự suy tư, hắn liên hệ các đầu mối lại với nhau, trong tâm trí hiện lên hình ảnh lão nhân giống như lệ quỷ bên trong Linh Văn Trụ. Sau một hồi, hắn nói, Đường Sư Thỉ, về chuyện bên trong Linh Văn Trụ phong cấm một người thỉnh Đường Sư Thỉ tạm thời đừng nói, ta muốn từ từ điều tra thật kỹ. Thực có một người sao? Đường Tư Kỳ hỏi lại với giọng vẫn không thể tin được. Đúng là có một người, hơn nữa là một người cực kỳ đáng sợ. Có lẽ người này đã bị phong ấn ngàn năm còn lâu hơn cả lịch sử khí cụ tông chúng ta. Tần Liệt trầm giọng thốt lên, hơn 1000 năm, hắn còn sống, hắn thực vẫn còn sống sao? Đường Tư Kỳ kinh hãi lạnh mình, hắn vẫn còn sống nhăn, Tần Liệt gật đầu, sắc mặt Đường Tư Kỳ trắng bệch nghĩ một lát, góc truyện audio.com. Nàng mới lên tiếng, được ta giúp ngươi giữ bí mật, ta không muốn nhiều lời. Dừng thoáng một phát nàng còn nói thêm, Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng sằng bậy, tốt nhất không nên tiến nhập vào bên trong, không biết vì sao, chỉ là nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy rất không thỏa đáng. Ta biết rồi, chúng ta đi lên núi đã. Trong lòng Tần Liệt cũng rung chuyển bất an, hai người lại khởi hành tốc độ nhanh hơn bước lên đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn. Trên đường, thỉnh thoảng có võ giả huyết mâu thò đầu lên, nguyên một đám huyết quang trong mắt rạng rỡ, phải nhìn rõ hắn và Đường Tư Kỳ mới gật đầu cho đi. Sau nửa canh giờ, hai người tới đỉnh núi, rốt cục nhìn thấy Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng. Mà lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Phùng huấn luyện viên, thời điểm Tần Liệt đi tới đại điện nghị sự cũng nhìn thấy sắc mặt Phùng Dung trắng bệch, nhìn thấy nàng như mất máu quá nhiều đang ngồi ở dưới chân Mạc Hải thuật lại cho mọi người cái gì đó. Huyết ảnh tên là Nghiêm Trì. Khóe miệng Phùng Dung chảy ra một dòng máu, nàng nói khẽ. Nghiêm Trì là nghĩa tử của sư phụ, vốn, hắn có lẽ mới được là huyết mâu chi chủ, hắn có lẽ thay thế vị trí lang tà. Chúng ta cho là hắn sớm chết rồi, không ngờ là hắn vậy mà tại ám ảnh lâu, còn trở thành huyết ảnh ám ảnh lâu. Cách chương.